Chương 22. Chuyến đi xa lắc. Tàu đã chuyển bánh. Được thôi, ít ra trước khi đến ga xếp tiếp theo, Khúc Thiêm Trúc vẫn trong tầm mắt của Lục Lục. Cô rời chỗ ngồi, ra gọi điện cho Chu Sung. Cuối toa chỗ tiếp giáp với toa sau, rung lắc khiếp quá. Có hai người đàn ông đang đứng hút thuốc lá, phun khói sặc sụa. Những ngôi nhà cũ kỹ cao thấp lô xô và những đường sắt chằng chịt lướt nhanh ngoài cửa sổ. Lục Lục gọi cho Chu Sung. Anh gắt ầm lên: "Em làm cái trò gì thế? Sao em không nghe điện thoại?" Lục Lục bình tĩnh nói: "Em đã lên tàu đi Quý Dương." Chu Sung ngạc nhiên: "Em đi khỏi nhà mà không thèm bàn với anh một câu, có phải vậy không?" "Em phải đi theo cô ta ngay, kẻo cô ta sẽ mất hút. Cho em xin lỗi." "Xin lỗi cái gì? Anh sẽ bay đi Quý Dương ngay và chờ em ở nơi đó." Anh đến đó để làm gì?" "Làm gì à? Quý Dương xa như thế, mình em đi thì rất là nguy hiểm." "Anh đừng có đi, vì em chưa biết mình sẽ xuống ga nào." Chu Sùng nín lặng. "Em sẽ không có sao đâu. Nhớ thường xuyên liên lạc với anh, nghe rõ chưa?" "Được rồi." "Phải hỏi rõ mã vùng địa phương. Nếu như có chuyện gì thì bấm số đó và gọi ngay cho 110 là gọi được về Bắc Kinh." "Được rồi, nên khẩn trương rồi quay về nhé." "Vâng." Cuộc gọi bỗng dưng bị ngắt đột ngột. Lục Lục nhìn di động, thì ra đã hết pin. Cô lập tức trở vào toa nhìn khắp, không thấy có ổ cắm điện. Gay rồi, cô ta đã mất liên lạc hoàn toàn với người thân, trong khi đó lại đang phải ngồi giữa đám đông người không quen biết trên một chuyến tàu xa lạ. Cô lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, cách Khúc Thiêm Trúc một hàng ghế. Nhìn về phía cô ta vẫn còn đó, chỗ ngồi bên cạnh vẫn bỏ trống. Người đàn ông to béo ngồi bên cạnh, Lục Lục có vẻ rỗi rãi tìm cách bắt chuyện với cô. "Cô đi đâu vậy?" Lục Lục không muốn nói chuyện, sợ Khúc Thiêm Trúc sẽ nhận ra giọng của cô. Cô nhanh trí chỉ tay vào mồm mình, lắc đầu tỏ ý xin lỗi. Anh ta ngớ ra, không hiểu ý Lục Lục là bị đau họng hay là bị câm. Anh ta gật đầu vân vân, rồi ngoảnh ra nhìn cửa sổ. Lúc này tàu đã ra khỏi thành phố. Ngoài kia ruộng đồng bát ngát, đang trong mùa thu hoạch. Đất đai trơ khất như những mảng đầu trọc của phạm nhân. Lục Lục nhớ lại cú phone vừa nãy, cô thấy ấm lòng. Cô cứ nghĩ Chu Sung ít quan tâm đến mình, nhưng lúc này đây, cô thấy mình đã nghĩ sai về anh. Vào những lúc hệ trọng, Chu Sung chính là người lo cho cô nhất. Cô lại thấy nhớ anh da diết. Cảm giác nhớ nhung này rất là tuyệt, nhưng lại khiến cô có một linh cảm chẳng lành. Hay là sau chuyến đi này, mình sẽ không thể nào trở về nữa? Lục Lục lại nhìn qua Khúc Thiêm Trúc, cô ta vẫn ngồi nơi đó. Chuyến tàu này quá ì ạch, cứ như chỉ đứng tại chỗ và không ngớt rung lắc, lọc sọc. Nó dừng lại ở một ga xếp, thả một số hành khách đi xuống ga và đón một số khách lên tàu, rồi lại tiếp tục chạy. Nó như một cơ thể già nua, không thể vận động mạnh, thỉnh thoảng phải dừng lại để hít thở. Lúc gần tối, trong toa tàu thoáng đưa một cái mùi nước trà, mì ăn liền, dưa chuột, rau cần xào. Khúc Thiêm Trúc không ăn tối mà cũng không đi vệ sinh. Lục Lục cũng vậy, cũng không di chuyển, Thỉnh thoảng cô ngẩng nhìn mái tóc khúc thêm trúc để biết rằng cô ta vẫn còn nơi đó. Toa tàu chẳng khác gì một cái nôi khổng lồ. Lúc trời tối hẳn, anh béo ngồi bên cô đã nhắm mắt ngủ khì đầu tiên và ngáy như sấm. Hình như trong mũi anh ta lắp một bộ tăng âm cực đại. Tiếp đó thì có rất nhiều người cứ lần lượt gục xuống để ngủ. Chỉ còn lại một số hành khách vẫn nói chuyện oang oang bằng tiếng địa phương. Khúc Thiềm Trúc không ngủ, Lục Lục cũng cố mở to đôi mắt chống lại cơn buồn ngủ. Cô lúc nào cũng phải ở tư thế luôn sẵn sàng. Rất có thể Khúc Thiềm Trúc bất ngờ đứng dậy rồi đi xuống một ga nào đó. Đèn trong toa tàu luôn bật sáng và chiếu rõ từng khuôn mặt bợt bạc đang ngủ với các tư thế khác nhau. Có người thì hé mắt, có người thì há mồm cho rõ to, mà có người thì gục đầu xuống dưới cổ áo, có người thì lại gục mặt xuống bàn. Thời gian chậm chậm trôi đi, hầu hết mọi người đều ngủ say, chỉ còn hai người là Khúc Thiêm Trúc và Lục Lục vẫn còn thức. Cả hai đều nhìn vào gáy người ngồi phía trên. Không, có lẽ là còn ba người nữa không ngủ. Đó là người vô hình đang ngồi bên cạnh Khúc Thiêm Trúc. Con tàu đã chạy vào vùng núi rồi chui qua các đường ngầm. Hơn 2 giờ sáng thì tàu dừng lại ở một ga xếp. Lục Lục nhìn ra ngoài, cô nhìn thấy trên sân ga mờ tối treo hai chữ Tương Phàm. Thì ra đã đến địa phận Hồ Bắc. Khách xuống tàu thì nhiều mà khách lên thì ít. Ghế trên toa đã trống trải hơn. Con tàu lại tiếp tục chuyển bánh để đi về miền xa xôi. Đêm về khuya tối đen như mực, chợt Khúc Thiêm Trúc mở miệng mấp máy đôi môi. Lục Lục cảm thấy căng thẳng. Hình như là cô ta đang nói gì đó với người vô hình ngồi sát bên cửa sổ. Sau đó đứng lên đi thẳng. Cô ta định xuống tàu hay sao? Lục Lục vội bám theo. Cuối toa tàu có hai gian vệ sinh. Khúc Thiêm Trúc không vào mà bước sang toa liền kề. Lục Lục vội đuổi theo. Cô chạy qua chỗ nối toa và sang toa kia, thấy hành khách ngồi ngổn ngang và đang ngủ ngáy ầm ầm. Không thấy Khúc Thiêm Trúc ở đâu nữa. Đi hết toa này thì đến toa nhà bếp. Hay là Khúc Thiêm Trúc đi ăn? Nhưng lúc này toa nhà bếp đã đóng cửa từ lâu, vả lại cô ta không thể đi qua toa nhà bếp nhanh đến như thế. Lục Lục từ từ bước về phía trước quan sát các khuôn mặt đang ngủ say dưới ánh đèn. Tất cả đều xa lạ. Cô cúi xuống nhìn thì thấy một số người nằm co ro dưới gầm ghế rồi lấy giấy báo đắp lên trên người. Gầm ghế hơi tối nên không thể nhìn rõ. Lục Lục cố tìm một hồi lâu không thấy bóng cái áo sắc hết màu tím của Khúc Thiêm Trúc đâu cả. Cô đứng thẳng lên băn khoăn. Bỗng cửa nhà vệ sinh mở kẹt. Khúc Thiêm Trúc bước ra, Lục Lục vội ngồi lên một cái ghế bỏ trống, lén nhìn Khúc Thiêm Trúc. Cô ta trở lại chỗ ngồi. Thật là khó hiểu, tại sao cô gái rồ dại này phải sang một cái toa khác để đi vệ sinh? Lục Lục theo sau Khúc Thiêm Trúc trở về toa của mình. Khúc Thiêm Trúc ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Lục Lục cúi gằm bước qua bên cô, rồi cũng ngồi xuống chỗ của mình. Liệu cô ta sẽ xuống ga nào đây? Càng đi xa Bắc Kinh, Lục Lục càng cảm thấy bất an. Không biết chuyến tàu này đã dừng lại bao nhiêu ga dọc đường. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Khúc Thiêm Trúc vẫn ngồi đó bất động. Lại đến một ga nhỏ nữa, Lục Lục nhìn ra ngoài thấy ba chữ Trương Gia Giới. Dưới ánh dương buổi sớm, tức là đã đến Hồ Nam. Khách trên tàu càng thưa thớt hơn, có rất nhiều chỗ trống. Lục Lục không gượng nổi nữa, cô phải chợp mắt một lúc. Nhưng lại sợ khi tỉnh lại thì rất có thể Khúc Thiêm Trúc đã biến mất. Vậy sẽ thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành nhờ anh béo ngồi bên cạnh vậy. Anh ta ngủ sớm dậy sớm, đã đi đánh răng súc miệng, và đây là cơ hội tốt nhất. Lục Lục đi sang gian rửa mặt chờ anh ta xong việc rồi nói: Anh ơi! Anh béo ngạc nhiên: Ồ, cô nói được à? Lục Lục: Tôi muốn nhờ anh một việc. Cái cô gái ngồi ở ghế số 7 là em gái của tôi. Thần kinh nó hơi bị thất thường. Lát nữa tôi chợp mắt một lúc, nhờ anh để ý nó hộ tôi. Nếu như nó có xuống tàu thì anh phải gọi tôi ngay, có được không ạ? À?
Được rồi, cô cứ đi ngủ đi.
Cảm ơn anh. Cả hai lại trở về chỗ ngồi. Anh béo cố ý bước qua, lên mấy bước để nhìn khúc thiêm trúc, rồi gật đầu với Lục Lục. Sau đó anh ta chỉ vào chỗ sát cửa sổ ý bảo Lục Lục cứ vào đó mà ngủ. Lục Lục cười cảm ơn rồi ngồi nhích vào bên trong, gục đầu xuống bàn, nhắm mắt. Đầu cô toàn là hình ảnh về mái tóc của khúc thiêm trúc. Cô ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy đã quá trưa, và có tiếng ấy ầm ầm ở bên tai. Cô ngoảnh sang thì thấy anh béo đang ngã người trên ba chỗ trống còn lại, đầu ngã trên lưng ghế và miệng há rõ to. Anh ta đang ngủ say. Gay rồi. Cô vội nhìn lên phía trước. May quá, mái tóc khúc thiêm trúc vẫn còn ở nơi kia. Lục Lục khẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô không mang theo bàn chải đánh răng và cảm thấy mồm mình đắng ngắt. Cô súc miệng thật kỹ, đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Lúc này bụng cô réo sôi. Đói, nhân viên trên tàu chỉ dẫn cô đến toa nhà bếp cách đây một toa. Cô có thể vào đó ăn ngấu nghiến hai suất cơm. Con tàu cứ đi xuyên qua vùng rừng núi lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ mờ mờ sương đục, một số hành khách tay xách nách mang hành lý bước về phía cửa toa xe. Sắp đến một ga nào đó, Lục Lục vội vàng trở về chỗ ngồi và theo dõi khúc thiêm trúc. Cô ta vẫn bất động. Lục Lục nhìn ra ngoài, tàu đã chạy đến Ngọc Bình và tiến vào địa phận Quý Châu. Nó dừng lại, chốc lát lại tiếp tục lăn bánh. Tàu mỗi lúc một vắng, càng đi vào vùng hẻo lánh thì người lại càng thư thớt. Cảm giác thật thê lương khó tả. Ở đây chỉ toàn là rừng núi cây cối rậm rạp tùm, chắn hết tầm nhìn từ mọi hướng. Sương mù càng lúc càng dày đặc, hình như vùng này biến thành một thế giới cực kỳ bí hiểm khó lường. Lẽ nào khúc thiêm trúc định đi Quý Dương? Lục Lục hy vọng sẽ là như thế, vì đó là một thành phố trung tâm, có sân bay, và nếu có việc khẩn Chu Sung có thể lập tức bay đến. Cô rất lo khúc thiêm trúc sẽ xuống một ga xếp vô danh nào đó. Giọng phát thanh viên lại vang lên: hành khách chú ý, 19 giờ 14 phút sẽ đến ga Đồng Hoảng. Vị nào sắp xuống ga thì nên chuẩn bị hành lý. Chuyến tàu sẽ dừng ở ga Đồng Hoảng chỉ 2 phút. Hình như cái tên Đồng Hoảng đã đụng với một sợi dây thần kinh nào đó của khúc thiêm trúc. Cô ta bỗng cự quậy, đầy vẻ bất an.